Đế Bá, chương 1010. Sự tình của Thiết Nghĩ, 2. Góc truyện audio.com, sông pha khói lửa, Lý Thất Dạ híp con mắt một cái, cười híp mắt nói ra. Vị đạo hữu này, ngươi lời nói quá nặng đi. Sông pha khói lửa cái này không cần thiết, chuyện sông pha khói lửa như vậy ta sao dám làm phiền ngươi đây. Khi thấy Lý Thất Dạ híp mắt, Thiết Nghĩ có thể nói hãi hùng khiếp vía, hắn không khỏi quyết định chắc chắn, nói ra. Công tử gia, ngươi liền cho một cái thống khoái đi, ngươi muốn ta làm gì, ngươi liền trực tiếp phân phó đi. Sảng khoái, thực sự sảng khoái. Lý Thất Dạ vỗ tay cười nói. Con người của ta không có ưu điểm khác, chỉ là ưa thích người sảng khoái, đầu năm nay người sảng khoái giống như ngươi thực sự không nhiều, không nhiều a. Lúc này Thiết Nghĩ đã nhận mệnh, đành phải buông thõng đầu nói ra. Không biết công tử gia có chỗ nào cần ta hiệu lực. Ngươi không phải nói Thiết Nghĩ các ngươi ưa thích đào hang sao? À, chính xác một chút mà nói, Thiết Nghĩ các ngươi am hiểu đào đất, ưa thích tránh ở dưới đất nhất. Lý Thất Dạ nhàn nhã nói ra, công tử gia muốn ta đào cái gì? Thiết Nghĩ không khỏi run lên, nhưng mà hắn rất nhanh liền nghĩ đến một việc, dọa kêu to một tiếng, sắc mặt đại biến, nghẹn ngào nói ra. Công tử gia, ngươi sẽ không để cho ta đào chỗ kia chứ? Địa phương nào? Lý Thất Dạ giả bộ ngu nói. Dưới đất này có địa phương gì đặc biệt quý giá sao? Thiết Nghĩ lập tức ngậm miệng lại, lần này hắn biết phải xui xẻo, sớm biết hắn liền không chọc đến Lý Thất Dạ, đây quả thực là chính hắn thay mình đào một cái hố to nhảy xuống, thuận tiện đem mình chôn luôn. Lúc này, Lý Thất Dạ nhìn lấy Thiết Nghĩ, híp hai mắt, sau đó lộ ra tiếu dung lười biếng, nói ra. Vị Thiết Nghĩ đạo hữu này, nói như vậy, ngươi đi qua địa phương dưới mặt đất này. Không, không, tuyệt đối không có. Lúc này, Thiết Nghĩ đầu lắc giống như trống bỏi, hắn vội vàng nói. Công tử gia, ngươi tuyệt đối đừng hiểu lầm, ta không biết địa phương nào dưới đất cả. Lý Thất Dạ ngồi về ghế bành, sau đó đối với Thiết Nghĩ nhẹ nhàng khoát tay áo, nói ra. Được rồi, đừng giả bộ tất cả mọi người là người biết chuyện. Ở trước mặt người khác ngươi giả bộ một chút còn có thể, mặc kệ ngươi giả bộ đáng thương hay là giả bộ nhỏ yếu, những người khác có lẽ sẽ tin tưởng ngươi, nhưng mà ở trước mặt ta, ngươi có bao nhiêu cân lượng trong lòng ta rõ ràng. Nếu không phải nể tình ngươi không có ác ý gì ta mới lời nhắc hỏi đến, nếu không, thời điểm tại Thiên Phong Sơn Mạch ta liền đem bản tôn ngươi bóp ra. Thiết Nghĩ cười khan một tiếng, nhưng mà lúc này hắn cũng không nói gì. Vốn ta đang định nhìn chỗ kia dưới mặt đất một chút. Lý Thất Dạ tiếp tục nửa nằm, chậm rãi nói ra. Bất quá, người đã tới cái kia không thể tốt hơn, ta liền không cần tốn nhiều khí lực. Hơn nữa, người đã đi qua chỗ kia, người đào xuống, cái kia càng là xe nhẹ chạy đường quen, không có người so với người dễ dàng hơn. Công tử gia, người quá để mắt ta a. Thiết Nghĩ cười khan một tiếng, nói ra. Nơi này là địa bàn của Thiên Tùng Thụ Tổ, chỉ cần là sự tình Thiên Tùng Thụ Tổ muốn biết, bên trong phạm vi nghìn vạn dặm của Thiên Tùng Sơn, không có gì có thể giấu giếm được Thiên Tùng Thụ Tổ. Ngươi không phải cũng đào xuống sao? Lúc này Lý Thất Dạ mới liếc mắt nhìn hắn. Thiết Nghĩ hô hấp một hơi thật sâu, nói ra. Công tử gia, không nói gạt ngươi, giống ta loại tiểu đà tiểu nháo này, từ bên. Góc truyện audio.com, ngoài vụng trộm tiến đến, coi như Thiên Tùng Thụ Tổ biết, cũng lười quản ta. Nếu như công tử gia để cho ta hướng chỗ kia đào, Thiên Tùng Thụ Tổ khẳng định sẽ làm thịt ta. Ta cũng không dám hướng chỗ đào kia, ta chỉ là ghé vào trong đất bùn cảm ứng một cái mà thôi. Nói đến đây Thiết Nghĩ dừng một chút nói ra. Lùi một bước mà nói, coi như Thiên Tùng Thụ Tổ biết ta chỉ là hiếu kỳ mà thôi, chỉ sợ hắn cũng lười để ý tới. Nếu công tử gia biết chỗ kia dưới mặt đất, công tử gia cũng phải biết chỗ kia tuyệt đối đào không được, nếu không Thiên Tùng Thụ Tổ tuyệt đối sẽ bão nổi. Tại thạch dược giới, có mấy người có thể thừa nhận Thiên Tùng Thụ Tổ bão nổi. Huống chi tại Thiên Tùng Sơn, ta biết ta không phải muốn ngươi đào vào, ta chỉ cần ngươi ở gần liếc mắt nhìn mà thôi, thấy rõ ràng liền trở lại. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, ta tin tưởng kỹ thuật đào hang đỉnh tiêm của ngươi, về phần bản sự đào tàu thì càng làm cho không người nào có thể nói. Cái này, Thiết Nghĩ nghe được Lý Thất Dạ nói, hắn không khỏi do dự. Lý Thất Dạ nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nói ra. Khác ta cũng không muốn nói nhiều, người từ quốc đô Cự Trúc Quốc đến Thiên Phong Sơn Mạch lại đến Thiên Tùng Sơn, người cảm thấy còn cần ta nói gì nhiều sao? Thiết Nghĩ không khỏi vì đó ngơ ngác một chút mà Lý Thất Dạ bình tĩnh nói ra. Mặc dù nói ngươi không theo dõi ta, nhưng mà ngươi cảm thấy đây coi như là trùng hợp sao? Thiết Nghĩ thở dài một tiếng, cười khổ nói. Ta còn có lựa chọn khác sao? Lý Thất Dạ nằm ở trên ghế bành, nhàn nhã nói ra. Có, trừ khi ngươi không muốn cầu ta. Con người của ta có thể nói cái gì cũng không thiếu, cho dù có thứ thiếu, chỉ cần ta muốn, ta liền có thể lấy đến. Nếu như ngươi muốn cầu ta, ngươi ít nhất phải lấy được ra đồ vật có thể đả động ta. Nếu như không bỏ ra nổi, không quan hệ, chí ít xuất ra thành tâm, làm việc cho ta chân tâm thành ý vì ta cống hiến sức lực. Chỉ cần ta nguyện ý ra tay, thế gian không ít người muốn vì ta hiệu lực. Ngươi cảm thấy cơ hội này là ta cho ngươi, hay là ngươi đến tranh thủ đây? Nói đến đây, Lý Thất Dạ lườm Tiết Nghĩ một cái. Lý Thất Dạ nói lời này đi ra, Tiết Nghĩ trong lúc nhất thời ngốc tại đó. Hắn không nghĩ tới Lý Thất Dạ vậy mà biết được nhất thanh nhị sở, hắn tự tin mình ngụy trang hết sức tốt nhưng mà lại bị Lý Thất Dạ nhìn thấu. Qua một hồi lâu, Tiết Nghĩ hô hấp một hơi thật sâu, nhìn lấy Lý Thất Dạ, nói ra. Nói như vậy, công tử gia có thể giải quyết vấn đề của ta. Tích thương quá lâu, cái này đích xác là sự tình khó giải quyết. Lý Thất Dạ cười cười, nói đến đây, hắn dừng một chút cười nói ra. Đó là đối với người khác mà nói, đối với ta mà nói, đây không tính là cái gì. Đương nhiên, ta và ngươi không thân chẳng quen, không phải bằng không phải hữu, ngươi muốn ta ra tay, có phải nên lấy ra thành ý đến hay không? Nói đến đây, Lý Thất Dạ nhún vai cười nói ra. Đương nhiên, nếu như ngươi cảm thấy có vấn đề, vậy ta cũng không miễn cưỡng ngươi. Tiến vào chỗ kia dưới mặt đất, đối với ta mà nói không là vấn đề, đương nhiên, nếu có người vì ta cống hiến sức lực ta cũng vui vẻ. Không, không thành vấn đề. Lúc này Tiết Nghĩ đã làm quyết định vội nói. Sự tình của công tử gia liền là sự tình của tiểu yêu vui cách chương.